Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Tịnh Không. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Ở cái mục nói rõ phương pháp đối trị phiền não. Mà chúng ta đã mang thân con người đều là thân nghiệp báo. Không biết rõ là chúng ta từ do nghiệp mà đến, rồi nếu không khéo cũng do nghiệp mà đi. Cứ luân chuyển mãi ở trong dòng sinh tử. Khi ta bệnh khổ, khi sinh tử đến, ta không giác ngộ được, không hiểu rõ được. Đây không phải là lần thứ nhất, mà có thể là nhiều lần, nhiều đến vô số lần ta phải sanh tử như vậy. Tôi nhớ là một câu ngày xưa, trong cái câu cảnh, trong một cái bài cảnh sách của Công Phu Chiều, nó là vô hữu xuất kỳ. Là gì? Chưa có một lần cơ hội để thoát cả. Nó cứ cuộn quanh ở trong cái dòng sinh tử này. Chưa có một lần thoát cả. Thế mà mỗi chúng ta có nhận ra mỗi ngày là ta đang tạo thêm nghiệp. Mà là nghiệp gì? Đều là nghiệp luân hồi. Chứ đưa vào ta vào lòng vòng luân hồi. Nhà Phật có câu là gì? Nhất thiết di tâm tạo. Thiên đường hay địa ngục hay cõi Phật đều ở nơi chính tâm của chúng ta. Tâm chúng ta không mở rộng thì chúng ta không thể nào có thể nào dung chứa được. Hôm qua tôi đi gặp mấy người thì nghe một anh đó giải thích về vấn đề mở tâm yêu thương. Chỉ thấy lỗi chính mình, đừng thấy lỗi của người. Rất khổ đau. Cái chị này chỉ nói chuyện rất là khổ đau về chồng của mình. Thì tôi mới nói chen vào. Anh kia thì nói là hãy lấy cái tên, cái pháp danh của chồng mình để ngày ngày lễ lại, ngày ngày gọi là lan tỏa yêu thương để mà dùng cái năng lượng yêu thương đó để mà xoay chuyển cái tâm của anh. Thì chị mới nói rằng đâu có quy Phật đâu mà còn bán Phật thì làm gì có pháp danh đấy mà để mà biết. Thì tôi mới nói chen vào là thì chị đặt cho anh cái pháp danh đi. Hỏi pháp danh gì nữa? Thì cứ để là anh yêu. Cứ để pháp danh là anh yêu đi. Đó. Đó. Mình đâu có ngờ được trong cái dĩa hào nhoáng, trong những cái tòa nhà lộng lẫy đó thì lại đang diễn ra một cái nỗi đau, một cái cảnh đau thương như vậy. Đó là gì? Đó là nỗi cái sự chấp trước, cái sự vướng bận ở nơi chính tâm này. Thì mới hỏi rằng anh kia mới hỏi rằng hàng ngày chị có tu không? Chị có công phu không? Nói hàng ngày tụng chú Đại Bi. Tụng chú Đại Bi mà không hiểu được ai là người nói ra thần chú Đại Bi. Chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà tại sao ta được tên, có tên là Quán Thế Âm? Hả? Quán là lắng nghe. Nghe bằng cái tánh nghe của mình. Chứ không phải nghe bằng cái lỗ tai. Nghe bằng cái tánh nghe của mình. Thế là thế gian. Âm là âm thanh. Âm thanh đau khổ. Âm thanh cần cứu giúp của thế gian. Mà phải nghe bằng cái tánh nghe của mình, chứ không phải nghe bằng lỗ tai. Chúng ta thấy, cứ nghĩ rằng nhờ chú Đại Bi để mà tiêu trừ nghiệp lực. Mà không biết rằng phải mở rộng cái tâm lượng, phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Thì cái nghiệp lực đó, nó tự qua dài, nó tiêu trừ. Họ cứ nghĩ rằng đọc chú Đại Bi là sẽ tiêu trừ được nghiệp lực. Miệng thì đọc chú Đại Bi, đọc xong rồi thì vẫn là chấp trước. Vậy thì làm sao có thể hóa giải được những cái nghiệp lực đó? Hòa Thượng nói trong bài đây, từ ở góc độ của thế gian mà quan sát, nếu như người người đều có thể thấy cái lỗi của chính mình, không thấy cái lỗi của người, vậy thì thế gian này bình lặng, đều có thể hòa thuận cùng sống. Vậy thì thế giới làm gì có chiến tranh? Xã hội nhất định sẽ là một mảng tường hòa. Từ ở nơi góc độ của thế gian mà nhìn thì rõ ràng chúng ta thấy người người đều chấp trước, người người đều chỉ thấy cho mình là đúng, không hề thấy người khác là đúng. Chỉ thấy mình đúng, người khác sai. Chúng ta chỉ nhìn thấy có một mặt. Mặt trái và mặt phải thôi. Lật mặt trái thì thấy mặt trái. Lật mặt phải thì lấy mặt phải. Chứ chúng ta không thể nhìn thấy được bốn mặt của nó. Có 8 mặt của nó, 10, 16, thậm chí là đến 64. Thế thì luôn luôn thấy là mình đúng. Như câu chuyện mà tôi hay nhắc hoài, cái đạo lý này rất là sâu sắc. Khi tâm mình thật sự bình rồi, thì xa lìa mọi sự đúng sai. Hòa thượng có hai vị, có một vị hòa thượng, có hai vị học trò tranh cãi nhau. Thì cái ông sư đệ vô, ông thưa với hòa thượng rằng hôm nay sư huynh bị sai như vậy, nói với hòa thượng. Hòa thượng ông đúng. Một hồi ông sư huynh vào cũng thưa, hôm nay sư đệ đã sai như vậy đó. Nói một hồi, hòa thượng nói ông đúng. Ông sư đệ nói, hòa thượng nói ông đúng. Ông sư huynh nói, hòa thượng cũng nói ông đúng. Cái ông thị giả, ông hầu hòa thượng, giúp việc hòa thượng. Hai ông kia đi rồi mới thưa với hòa thượng rằng, hòa thượng ơi, con thấy rõ ràng là sư huynh sai, mà sao lại sư đệ, cái sư bác mà sư đệ đó lại nói là sư bác sư đệ đúng. Nói với hòa thượng như vậy, hòa thượng nói ông cũng đúng. Ông cũng đúng. Vậy chúng ta thử nghĩ ai là người đúng. Ba người đó đều là rơi vào sự phân biệt chấp trước, cho nên đều là sai. Còn hòa thượng thì không rơi vào phân biệt chấp trước, cho nên hòa thượng chỉ có hòa thượng đúng. Hòa thượng nói, nếu từ ở nơi góc độ của thế gian mà nhìn, mà quan sát, nếu như người người đều có thể thấy lỗi của chính mình, ngày ngày chúng ta đều có thể tự nhận thấy lỗi của mình. Mà thật vậy, chúng ta chưa độ được chúng sanh, chưa hàng phục được chúng sanh, chưa nhiếp phục được chúng sanh, chưa làm cho người ta gọi là kính phục, rồi ngưỡng mộ, quay đầu, chúng ta chưa đủ. Nhà Phật có câu là gì? Phật thị môn chung bất xả nhất nhân. Trong nhà Phật không xả bỏ một ai. Cho dù là đang mắng, đang đuổi, cũng là đang dùng để tiếp độ. Như ở trên Zoom này của chúng ta có một người đang bị phạt, quá lỗi lầm nên bị phạt. Lúc đầu thì cũng còn lên để nghe, nhưng mà nghe vẫn không nghiêm túc. Từ lâu đã bỏ lớp rồi, không thấy mặt nữa. Rõ ràng là họ đã không muốn tiến bộ, không muốn thay đổi chính mình. Thay đổi chính mình đây chính là thay đổi nghiệp lực của chính mình. Họ muốn thay đổi. Cho nên chúng ta, mỗi chúng ta phải hiểu, Phật thị môn chung bất xả nhất nhân. Phải hiểu được cái đạo lý này. Chúng sanh ngông cuồng, ngu dại, tạo nghiệp, trôi lăn trong dòng sanh tử. Phật Bồ Tát vẫn ở bên chúng ta. Từ rất lâu tôi nghe hòa thượng nói câu nói này, tôi cảm thấy rất là an ủi. Hòa thượng nói, bạn đừng nghĩ trong cái trần, trong cái thế gian đau khổ này, bạn chỉ có một mình sao?
Bồ Tát đang dõi theo bạn, chờ bạn một ngày giác ngộ, một ngày quay đầu, thì Phật Bồ Tát liền đến để tiếp độ bạn. Mọi chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải hiểu rằng Phật A Di Đà đang chờ đợi chúng ta. Trong cái bài khai thị mà tôi có dịch, tôi để trên trang web, trang web Di Đà Phật, trang Tịnh Không Pháp Ngữ, tôi nhớ có một cái bài mà Hòa Thượng Tổ Sư của Tịnh Độ Hòa Thượng nói: Phật A Di Đà đang ngày nhớ đêm mong, như cha già chống gậy ngóng chờ con. Mình hãy nhìn cái hình ảnh mà cha già, già yếu lắm rồi phải chống gậy đứng nhìn ở xa xa để chờ con quay về. Vậy thì chỉ cần là chúng ta đang rất nhớ cha, cũng một lòng một dạ muốn quay về với cha, vậy thì cha sẽ không quản cái thân già để mà đi đón con. Trong cái lời khai thị này nói lên một cái hình ảnh, chư Phật Bồ Tát đều đang dõi theo mà đang dõi theo chúng sanh, cho dù là chúng sanh đang tạo nghiệp cực trọng. Cho nên chúng ta phải hiểu nhà Phật, ở nơi Phật không có bỏ một ai đâu, đang rất là chỉ cần chờ cơ hội chúng ta quay đầu thì Phật Bồ Tát sẽ tiếp dẫn chúng ta, sẽ đến với chúng ta. Câu nói này mình cảm thấy rất là an ủi. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải tự mình mà giác ngộ. Sau khi tiếp nhận rồi phải thật làm như thế nào, làm một cách miệt mài, chứ không phải nói làm vài ba bữa và một lúc thì thôi. Chúng sanh chúng ta có một điều hết sức là sai quấy là gì? Chẳng những thấy tất cả mọi người đều là sai, đều là có lỗi lầm với mình, mà ngay đến Phật Bồ Tát Thánh Hiền cũng là sai, cũng là có lỗi lầm với mình. Tôi nói câu nói này, mọi người nghĩ xem có quá đáng không? Chẳng những thấy thế gian này sai, mà thấy cả Phật Bồ Tát, tất cả các Thánh Hiền đều sai. Thế mới biết được rằng tâm của chúng sanh chúng ta nông nổi đến mức nào. Rõ ràng là tâm của chúng ta nông nổi đến mức nào. Không chịu lắng nghe lời dạy bảo, không chịu nỗ lực thật làm, luôn luôn cứ hàng ngày vẫn sống ở trong phân biệt, ở trong vọng tưởng, trong phân biệt, trong chấp trước, để rồi phiền não. chính cái sự vọng tưởng phân biệt chấp trước đó mà chung quanh ta luôn luôn là gì? Luôn luôn là có mâu thuẫn. Chẳng những là mình mâu thuẫn với người, hằng ngày mình mâu thuẫn với người, mâu thuẫn với hoàn cảnh, mâu thuẫn với thiên địa quỷ thần, mà mình mâu thuẫn luôn với ai? Mâu thuẫn luôn với cả chính mình. Mọi người quan sát xem tôi có phải gì không? Thậm chí là mình mâu thuẫn luôn cả chính mình. Họ có người như vậy, với tâm cảnh như vậy, thì hoàn cảnh chúng ta nó càng lúc nó sẽ càng xấu ác. Một hiện tượng ngày nay mà chúng ta thấy nghĩ ra mà đáng sợ. Có ai tưởng tượng ngày hôm qua buổi Đà Lạt mà buổi trưa mà tôi ăn cơm mà mồ hôi nó ra coi như là đầy ngực. Còn chưa nói là miền Tây, hôm trước tôi về dưới, phía trước là cái sông, chung quanh là cây cối hoa rất nhiều, nhiều lắm luôn. Thế mà nóng không chịu nổi. Nóng không chịu nổi. Thì vậy thì rõ ràng cái môi trường sinh thái của chúng ta nó đang biến đổi rất nghiêm trọng. Chúng ta không biết đâu, nó chỉ ở nơi tâm niệm của chúng ta, ở nơi mọi tâm niệm của chúng ta. Cái bài đầu tiên ở trong 1200 chuyên đề mà chúng ta học xong rồi đó, thì hòa thượng nói một niệm khởi lên là châu biến pháp giới, một niệm ác khởi lên cũng châu biến pháp giới. Vậy thì chúng ta hãy thử nghĩ ra xem, chúng sanh toàn cầu niệm thiện nhiều hay niệm ác nhiều? Niệm nhiều, niệm thiện nhiều thì phong điều gió thuận, mưa gió thuận hòa. Còn nếu niệm ác nhiều, ác chính là chúng ta đã vặn công, chúng ta đã vặn công cái môi trường sống của chúng ta. Niệm ác nhiều thì mưa sẽ không thuận, gió sẽ không hòa. Mà chúng ta gặp một người nào đó nhìn cái mặt không được vui, cái hỏi hôm nay sao vậy, thì cũng nói một câu là mưa không thuận, gió không hòa. À, đang vợ chồng đang gây lộn hả? Chúng ta phải biết rằng chúng ta đang sống trong cái thế giới cộng sinh. Thế giới ta đang sống trong cái thế giới mà gọi là cộng nghiệp luôn đó. À, vậy thì nhiều người, rất nhiều người khởi tâm ác. À, khởi tâm tự tư tự lợi. Vậy thì họ đã làm bóp méo hoàn cảnh rồi. Hoàn cảnh sống của chúng ta nó bị chuyển đổi khác. Người đời người ta đâu có tin. Phật nói là cảnh tùy tâm chuyển. Lớn như vũ trụ cũng do tâm. Nhỏ như trong một gia đình cũng do tâm. Nhỏ như một chỉ ở một cái buồng tâm của chúng ta thôi cũng do tâm. Có người đang yêu thì ra nhìn thấy sao mà hồ Tây đẹp quá. Còn người đang thất tình thì ra nhìn thấy hồ Tây nó xấu quá. À. Có người đang yêu thì lên Đà Lạt. Ui giời ơi sao mà Đà Lạt nó mộng mơ quá. Còn người đang thất tình liễu thiểu một mình thì nói Đà Lạt buồn chán quá. Đấy. Cũng một tâm thôi. Và thật nói có người sống ở trong cái tập khí phiền não của mình. Ngay gọi như là chính là luôn luôn chấp trước, cố chấp. Cho nên là gì? Hôm nay thì nhìn thấy cái này không quen. Ngày mai, ngày kia nhìn thấy cái nọ không quen. Không quen có nghĩa là không vừa mắt đó. Nhìn thấy không vừa mắt. Hôm nay thấy cái này không vừa mắt. Ngày kia thấy ngày cái việc này không vừa mắt. Chỗ này nhìn thấy việc này không vừa mắt. Chỗ kia nhìn thấy việc kia không vừa mắt. Ý niệm sân khởi lên. À, ý niệm sân khởi lên là đã tạo nghiệp luân hồi rồi. Hòa thượng nói, tổng cương lĩnh của sự tu hành không gì khác hơn là đoạn trừ phiền não. Hai chấp mà thôi. Hai chấp ở đây là lúc thì chấp có, lúc thì chấp không. Có người nói làm gì có địa ngục. Họ tin rằng có thiên đường cho nên họ chấp là có thiên đường. Nhưng mà họ không tin rằng có địa ngục. Họ đâu có biết rằng cái cõi trần gian này nó có thì tất cả các cõi khác đều có. Còn nếu nói không thì tất cả đều là không. Chứ làm sao mà chỗ có chỗ không. Có người thì không tin rằng có địa ngục. Cho nên là họ sẵn sàng tạo nghiệp. Tận hưởng cái cuộc sống hiện tại. Tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Nhưng có người cũng biết có, cũng biết rằng có địa ngục đấy. Nhưng mà ở mờ. Có một người đi ngoại tình. Huynh đệ anh em biết được mới khuyên bảo. Thì cái người đó mới nói thế nào phải không? Anh biết. Anh biết địa ngục là đáng sợ. Nhưng mà anh không thể vượt qua được cái cám dỗ của chính mình. À, biết địa ngục là đáng sợ, biết. Nhưng mà không vượt qua được cám dỗ của chính mình. Đấy, chúng ta thấy người có người thì không biết, gọi là không tin có địa ngục nên vô tư mà làm. Còn có người có tin có địa ngục nhưng mà vẫn cố làm, vẫn dám làm. Cho nên chúng ta phải biết rằng học Phật tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chính là phải đoạn trừ tập khí của chính mình. Nếu mình không đoạn trừ tập khí của chính mình thì chúng ta vẫn phải tiếp tục đi vào luân hồi. Không đoạn trừ được thì vẫn phải là khắc chế được nó. không để nó khởi tác dụng. Hòa thượng nói, người tu hành đại thừa chúng ta có một phương pháp rất xảo diệu. Đó là gì? Pháp đại thừa dạy chúng ta phát tâm bồ đề. Có nghĩa là chuyển đổi phiền não thành bồ đề. Chuyển đổi cái tâm ích kỷ thành cái tâm vị tha. Chuyển đổi cái tâm hẹp hòi thành cái tâm rộng mở. Chuyển đổi cái tâm sân hận, tật đố thành cái tâm yêu thương. Chuyển đổi thôi. Thật ra mà nói tưởng chừng như rất là khó, nhưng mà có khó đâu. Hai người giận nhau tưởng chừng như là không thể nào tha thứ, mà chỉ cần một bên nói lời xin lỗi với cái tâm thành khẩn, thì tự nhiên cái tâm nghe nó mát ruột. Người ta nói trời ơi, mát ruột. Nghe người ta xin lỗi nó mát ruột. Ủa, xin lỗi nó có tác dụng gì đâu, vậy mà nghe nó mát ruột. Mà người ta chưa xin lỗi thì nó không, nó tức giận. Nó người ta xin lỗi nghe nó mát. Cũng là do ý niệm của mình thôi. Và thường nói, nếu như chính mình cảm thấy cùng ở chung với mọi người mà cứ thấy cái này không vừa mắt, cái kia không vừa lọ, cái này không nghe không thuận tai, cái nọ không thuận tai, vậy thì ngày ngày chúng ta đang tự sanh phiền não. Người như vậy thì làm gì là đang học Phật? Mỹ dầu chai xuyệt phổ, bạn không có đang học Phật. Nếu học Phật chính là phải đem tất cả những cái thứ mà những cái thứ kỳ kèo, những cái thứ mà không vừa mắt, không vừa tai đấy, không vừa ý đấy, phải đem nó hóa giải. Phải hóa giải. Những cái cảnh giới này là từ ở nội tâm của bạn sanh ra. Tất cả đều là từ ở nơi nội tâm sanh ra. Không vừa mắt, không vừa tai, không vừa lòng, đều là từ ở nơi cảnh giới, đều là ở nội tâm mình sanh ra. Vậy thì phải từ ở nơi nội tâm của chính mình mà hóa giải. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học. Hướng vào ở trong nội tâm để mà hóa giải. Nội tâm chính mình đã hóa giải rồi thì mọi sự bình lặng, mọi việc nó như không có việc gì. Mà rõ ràng có cái việc chướng ngại đều là ở nơi tâm mình. Hôm trước tôi nghe một việc, nói ủa sao lâu rồi không thấy cái tên đó vậy. Nó giận thầy rồi. Nó giận nó bỏ cái điện thoại luôn. Ủa sao? Là sao giận? Nói hôm trước nó đòi lên thăm thầy mà thầy không cho. Nó giận thầy rồi, nó bỏ luôn điện thoại, nó không có xài điện thoại luôn. Ủa lúc nào? Hả? Mọi người thấy không? Hoàn toàn là mình không hề biết. Mà nó giận đến mức độ mà nó bỏ luôn cái điện thoại, nó không xài luôn. Không xài điện thoại luôn á. Cũng tốt. Cắt đứt hết mọi phiền não thế gian. Hôm trước gặp mẹ nó, hỏi ủa sao không gài lâu quá không thấy. Không thấy tâm hơi đâu đấy. nó bỏ điện thoại rồi, nó không có xài nữa, con gọi nó không được nữa mà. À. Mẹ nó cũng thế mới thấy được rằng mình giận người ta mà người ta không hề biết. Thì đó là một thí dụ. Hàng ngày chúng trong cuộc sống chúng ta cũng như vậy. Có rất nhiều việc mà chúng ta đang ngỡ là như vậy, nhưng nó không phải như vậy. Cho nên Hòa Thượng nói, Phật Pháp phải từ ở nơi nội tâm của mình mà hóa giải. Thì đó gọi là nội học. Nếu chỉ ở hướng bên ngoài mà không từ ở nội tâm mà hóa giải, chỉ làm ở hình thức bên ngoài, thế gian ta gọi là gì? Bằng mặt nhưng không bằng lòng đó. Thì tác hại rồi. À, vô cùng tác hại đối với những người học Phật chúng ta. Mình phải chuyển đổi lại. Mình không bằng mặt nhưng mà bằng lòng. Nói chỗ này mọi người có khó hiểu không? Mình không bằng mặt nhưng mình bằng lòng. Vì sao không bằng mặt? Vì những việc làm của họ, những sự sai trái của họ là gì? Ngu muội. Họ chưa nhận ra. Mình nhìn thấy cái sự ngu muội của họ mà mình khởi lòng thương. Cho nên mình bằng lòng nhưng không bằng mặt. Ít ra thì chúng ta cũng phải chuyển đổi nhiều, dần dần như vậy. Người ta thì bằng mặt nhưng không bằng lòng, cái đó thì nguy hại. Còn mình thì không bằng mặt nhưng bằng lòng. Người ta đã giác ngộ, người ta đã tỉnh thức, người ta đã quay đầu, nên ta không còn sai nữa. Còn họ chưa tỉnh thức, chưa giác ngộ, cho nên không thể quay đầu. Vậy thì mình phải chờ. À, chờ cơ hội tốt nhất. Hòa Thượng nói, Phật Pháp là không cầu ở người. Không cầu ở người không phải là cầu, không cầu ở người khác, mà thậm chí không cầu ở Phật. À, chúng ta phải hiểu cái chỗ này nha. Mà là gì? Phật Pháp phải cầu ở chính mình. Xem coi chính mình có thật làm hay không, có chịu làm hay không. Phật dạy chúng ta là phải buông xả đi cái tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si ngạo mạn, bỏ đi. Mình xem coi mình có thật có làm không. Chứ đâu phải là cầu Phật là Phật ơi, Phật cho con bỏ đi những cái thứ này đi Phật. Cầu Phật giúp mình bỏ đi. Có được không? Hả? Vợ thì sờ sờ đó. Mà đi ngoại tình, anh em thấy được, mới phiên bảo. Nói anh làm gì là không được rồi. Phạm vào cái tội tà dâm. Nhưng mà nó không đáng nói hơn là làm cho hư hại đi cái hình tượng của cái người học Phật. À, thế mà nói, anh biết địa ngục là đáng sợ, nhưng mà anh không thể nào cưỡng lại được cái tập khí của mình. Đấy. Vậy thì không chịu làm mà. Chứ nếu chúng ta cương quyết làm thì cũng có nhiều cách để đối chuyện đó. Chứ không phải làm có cách. Giống như hôm trước tôi đã chia sẻ với mọi người trong cái cuốn mà Kỳ Tích Vãng Sanh, người cha dặn con rằng, con ơi, hàng ngày cho ăn chay, cho niệm Phật. Nếu hôm nào đó mà cha bệnh khổ, vì cái sự gọi là mê mờ của tâm trí, vì cái sự dẫn đạo của nghiệp lực mà cha đòi ăn thịt đó, thì nhớ là đập chết đi nha. Vì người đó không phải là cha. Chúng ta thấy cái lời dặn rất là cương quyết như vậy. Dĩ nhiên là cái việc đó không có xảy ra rồi. Hả? Mà cho dù là có xảy ra đi chăng nữa thì người con làm gì mà dám làm cái việc mà đại nghịch bất đạo như vậy. Nhưng mà xác quyết với người con rằng cha cả đời ăn chay niệm Phật, cho nên là nhất định không được chiều theo cha. Hả? Chúng ta thấy ta cương quyết như vậy. Nếu mà lúc bà thân bệnh khổ xuống mà đòi ăn thịt, đòi uống rượu gì đó. Vừa rồi tôi cũng đã nghe một Phật tử đó, bệnh xuống rồi đòi ăn thịt sống. Không phải ăn thịt chín mà ăn thịt sống. Nếu chúng ta không tỉnh ra mà chiều theo cái thì chúng ta sai rồi. Cho nên cách mà đối trị với tập khí phiền não của mình là phải chính mình phải thật làm, phải thật dụng tâm mà đối trị, chứ không phải đi cầu Phật. Hòa thượng nói Phật pháp là không cầu ở người, mà phải là phải cầu ở chính mình. Người người đều phải hướng nội khai phát được tự tánh. Bằng cách nào để chúng ta có thể hướng nội? Bằng cái cách quan sát. Ngày ngày phải quan sát, giờ giờ phải quan sát. Hay những cái khởi, ngay khi những cái ta khởi tâm đồng niệm, ta xem cái khởi tâm đồng niệm đó, chúng ta phải dùng tâm đến mức độ như vậy. Thật ra một con người tập khí như chúng ta đây, khởi niệm lên là niệm ác nhiều hơn là niệm thiện. Vậy thì thử hỏi, nếu chúng ta không quan sát thì tất cả những khởi niệm tâm đồng niệm đối với dân sự thế tiếp dẫn đều là vì tự tư tự lợi mà làm. Trong kinh Địa Tạng, cho hình như trong kinh Địa Tạng Phật nói đó, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là ác. Mình nghe mình thật sự là mình ban đầu mới nghe thì không phục, nhưng mà dần dần chúng ta mới thấy được rõ ràng như vậy. Vì nếu trong chúng ta vẫn còn những cái tập khí 16 chữ đó, 16 chữ mà vừa nhắc, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, vậy thì cái khởi tâm đồng niệm của chúng ta đối nhân sự thế tiếp cho của chúng ta, hành động tạo tác của chúng ta thì đều là tội chứ gì nữa. Cho nên học đến đoạn này, chúng ta phải nhớ cái đoạn này, cái chỗ này là gì? Phật pháp dạy chúng ta phải cầu ở chính mình, không cầu người. Cầu người đấy giờ là không phải là cầu người chúng quanh không đâu, mà ngay đến cầu Phật Bồ Tát cũng không cầu. Làm gì có việc mà nói Phật ơi tha giúp con, cho con bỏ đi cái tham đi. Được không? Tham là phải tự mình phải chuyển đổi chứ. Nó nói Phật ơi, Phật giúp con bỏ đi cái mê ngủ đi, ham ngủ đi. Làm gì có dịp mà Phật giúp chúng ta bỏ đi cái ham ngủ. Hả? Có người thì ham ăn quá thì nói Phật ơi giúp con bỏ đi cái tham ăn đi. Phải chính mình nỗ lực tự mà thay đổi. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta có một câu mà tôi thấy rất là tuyệt vời là gì? Trên bước đường giải thoát, các con phải tự nỗ lực mà đi. Ta chỉ là người dẫn đường. Đấy chính là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật. À, trên bước đường giải thoát, tất cả chúng sanh đều phải tự mà nỗ lực. À, còn Phật chỉ là người dẫn đường. Rõ ràng vậy. Cuộc đời chúng ta đã đi qua lúc đã học tiểu học, rồi học cấp 2, rồi học cấp 3, rồi vào đại học. Có phải là tự chúng ta phải đi không? Có một vị thầy nào mà giỏi tự nhiên đưa mình một phát đi lên tới nơi đâu. À, điều là tự chúng ta phải học, phải nỗ lực mà. Đây. Cho nên là cái câu này Phó Phạ Bú Sư Chiếu Rảnh Sư Chiếu Chư Chị Rảnh Rảnh Tâu Nẫn Xiang Nay Khai Phá Chư Sinh. Phật Pháp là không cầu ở người, mà phải là cầu ở chính mình. À, người người đều có thể hướng nội để khai phát được cái tự tánh của chính mình. Đây, chúng ta bài học hôm nay hòa thượng dạy chúng ta nhớ cái chỗ này. À, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.